Có nói tiếp:
Pháp vương tử văn thù sư lợi, thương xót tứ chúng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính.
Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy là tiền cảnh thì lẽ ra chỉ được.
Cái thấy là tiền cảnh thì lẽ ra chỉ được, câu nghĩa là gì? Ông xin Phật, tôi thì không thể phân tách được à, cái thấy, cái cây nó là cái thấy hay cái cây nó không phải là cái thấy. Đấy. Bây giờ thì xin hỏi cả cái thấy lẫn cái cây vốn nó là cái gì? Tìm cái gốc nó ra, tìm cái bản chất của nó để xem nó có phải là cái này, nó có phải là cái kia không, thì phải tìm cái bản chất của nó. Bây giờ chỉ được đây là tượng Phật Di Đà, đây là quyển sách. Đấy, chỉ được rõ ràng đây là cái hoa. Đấy. Nếu mà là tiền cảnh, là cảnh nó có thật ở trước mặt mình thì gọi là tiền cảnh, thì mình phải chỉ được nó ra. Đấy. Đây là cái hoa, đây là quyển sách, đây là tượng Phật. Đấy. Thế nếu mà cái tánh thấy nó là tiền cảnh thì phải chỉ được như thế. Mà bây giờ mình không thấy, không chỉ được thì tức là nó đâu có phải là tiền cảnh. Đấy. Thì tiếp:
nếu tiền cảnh không phải cái thấy thì lẽ ra không thể thấy được.
Nếu mà nó, nếu nó là cái thấy thì mình chỉ được cái ra cái thấy à. Mà nếu nó không phải là cái thấy thì làm sao mình lại thấy được nó? Đấy. Bây giờ nó lại có cái rắc rối ở giữa như vậy. Nếu nó thật là cảnh thì mình chỉ được nó à. Mà bây giờ mình chỉ không được thì nó không phải là tiền cảnh à. Mà nếu nó không phải là tiền cảnh thì làm sao mình lại thấy được nó? Nếu không có cái tánh thấy đứng đấy, làm sao mình thấy được nó? Vậy thì cái tánh thấy làm sao nó mập mờ à. Mình thấy được cái vật kia tức là cái tánh thấy phải có mặt ở đây nhé. Mà mình lại, nó có mặt đây mà mình lại không chỉ được ra nó. Còn nói tiếp:
đại chúng không rõ nghĩa ấy nên mới kinh sợ, chứ không phải thiện căn ít ỏi.
Chúng mình đang không rõ cái nghĩa này. Mà người ta kinh sợ. Cho nên trong sách Phật có nói, trong kinh Phật là ai học những cái nghĩa này, về cái nghĩa bất nhị này, là ai nghe nói đến cái nghĩa bất nhị này mà lòng không kinh sợ thì cái vị ấy là cái người có thể hưng long ngôi tam bảo. Cái người ấy là người đã được Phật thọ ký rồi đấy. Bất nhị, chỉ cái cây dừa kia mà lại bảo là đấy là tâm tánh của mình. Nghe cái nghĩa bất nhị này, nghĩa là người nào học cái bài bất nhị này mà tâm thấy ngại ngùng lo sợ thì cái vị ấy chưa được thọ ký. Còn vị nào nghe thôi chứ chưa nói đến chuyện tu à, nghe mà không sợ hãi, chưa nói đến cái chuyện cái người tin được, đây mới nói cái người nghe mà không thấy sợ, không thấy ngại ngùng lo lắng, bởi vì tâm tánh của mình mà bây giờ lại chỉ cái đông đất mà bảo là tâm tánh của mình à. Mà người nghe mà không sợ thì cái vị ấy đã được Phật thọ ký rồi. Tức là cái người ấy đã nhiều đời, nhiều kiếp, đã nghe, đã quen rồi. Tuy chưa hiểu hẳn nhưng mà đã từng nghe, từng hiểu, cho nên cái tâm mới yên cái tâm được. Còn những người ta không biết tí nào, người ta nghe người ta thở hãi à. Thế cái người nào nghe được cái bài này mà không sợ hãi, khoan nói đến chuyện tin chịu vâng làm mới không sợ hãi thôi, là người đã được Phật thọ ký rồi đấy. Đủ hiểu là cái bài này khó đến thế nào. Con nói tiếp đi.
Kính mong Đức Như Lai thương xót chỉ dạy các vật tượng và cái thấy vốn là vật gì mà ở trong đó không thể nói phải hay không phải.
Như ông phải là văn thù hay không phải văn thù?
Bạch Thế Tôn, đúng thế. Nếu nói phải văn thù, thành ra có hai văn thù. Nếu nói không phải văn thù thì sai, vì chính con là văn thù. Trong đây không có hai tướng phải và không phải.
Ông văn thù, ông ấy mới bảo xin Phật thì dạy các vật tượng là vật chất với cái thấy là tinh thần. Cả cái tinh thần, cả cái vật chất, cả cái tâm lẫn cái cảnh, cả cái sắc và cái không, cho chúng con biết cả hai thứ ấy vốn nó là cái gì. Thế là tức là ông đã biết rồi, nó là một rồi, cho nên mới gồm hai cái ông hỏi. Đây cái tánh gọi là kiến tinh bất nhị, không phải hai. Nó không phải vật chất, nó cũng không phải tinh thần. Đấy, vốn cả hai cái đứa nó là cái gì? Đấy ông ấy hỏi. Tìm cái thể chất của nó ra xem nó có phải là một thể hay không. Đấy. Mà ở trong đó không thể nói là phải hay không phải. Thí dụ như cái nhẫn với cái vòng đeo tay với cái nhẫn đeo ở ngón tay. Đấy. Hai cái nó cùng bằng vàng cả. Thế bây giờ hỏi cái nhẫn có phải là cái vòng hay không? Nếu nói là cái nhẫn là cái vòng thì không được, vì nhẫn người ta đeo ở ngón tay, mà cái vòng thì đeo ở trên cánh tay. Đấy. Nếu nói cái nhẫn có phải là cái vòng không, thì cái nhẫn với cái vòng hai cái khác nhau. Nó khác nhau nhưng mà nó một thể tánh, nó đều là vàng cả. Thế nếu mà nói nó không phải thì cũng không được, bởi vì cái hai cái cùng là vàng. Đấy. Thế cho nên ông văn thù ông ấy mới xin Phật tách ra, tìm ra cái hai cái thứ này vốn gốc nó là cái gì. Tìm nếu nó một thể tánh thì cái này chính là cái kia, và nếu nó không phải cùng gốc với nhau thì hai cái riêng biệt tách hẳn. Thế đây Phật mới đáp. Phật đáp làm sao? Con nói tiếp.
Đối với mười phương Như Lai, các đại Bồ Tát trụ trong Tam Ma Địa, thì cái thấy, căn, cảnh trần cùng các tưởng tướng, thức đều là hoa đớm ở hư không, vốn không hề có. Cái thấy và cảnh trần chính là Bồ Đề diệu tịnh minh tâm. Làm sao còn hỏi phải hay không phải?
Tinh thần là Bồ Đề diệu tịnh minh tâm, chẳng nói người ta cũng biết. Nhưng mà bây giờ lại nói cái phần vật chất, cái đất nước gió lửa, nó là diệu tịnh minh tâm. Đấy. Mà thế cho nên rằng mười phương Như Lai mới thấy cái nghĩa này. Còn các ông đại Bồ Tát ấy thì cũng không biết. Các đại Bồ Tát cũng phải trụ ở trong Tam Ma Địa mới biết được cái nghĩa này. Thế cho nên chúng mình không biết là thường, là dĩ nhiên. Cái nghĩa này là cả tinh thần lẫn vật chất. Đấy. Cùng các tưởng tướng, tức là thức. Như bây giờ chúng ta thấy pho tượng kia, chúng ta bảo đây là tượng Đức Di Đà, kia là tượng Đức Thích Ca, đây là Đức Địa Tạng. Đó là tưởng tướng của chúng mình. Đó là những cái tưởng tướng. Đấy. Thế thì cả cái tinh thần, cả cái vật chất cùng những cái tưởng tướng của chúng mình đều là hoa đốm hư không. Toàn là cái hư vọng hết. Đấy. Toàn là hư vọng. Bởi vì bản thể chỉ là cái diệu tịnh minh tâm. Nhưng mà phải là Phật mới thấy, mười phương Phật thì đều thấy như thế hết. Tất thấy là diệu tịnh minh tâm. Đấy, tất cả 10 phương Phật. Còn các ông Đại Bồ Tát mà muốn thấy được như thế phải trụ tam địa, tức là vào chánh định, nhập chánh định mới thấy. Thấy được như thế, thấy được cái gì? Không có cái chuyện tinh thần với vật chất, mà chỉ có cái diệu tịnh minh tâm. Thì cái diệu tịnh minh tâm nó chính là cái tinh thần. Mà sao đây Ngài lại bảo cái tinh thần của mình là cái hoa đốm ở hư không? Đây là cái gì? Cái tánh Phật của mình, mình đang học đây, tất cả chỉ có cái tánh Phật thôi. À, duy nhất là cái tánh Phật. Thế thì nếu mà thấy đúng như thế, 10 phương Như Lai thấy như vậy, đó thì cái đó là cái chân thật. Còn bây giờ đây mình lại thấy là làm hai. Mình lại thấy có mình đang nhìn thấy cảnh vật, thế là chia ra là thành hai. Thế là cái thấy của mình nó đeo nghiệp đấy. Thành ra cái thấy của mình sai lầm rồi. Nó không phải là cái chân tánh nữa. Nó không phải, không thể gọi nó là diệu tịnh được. Bởi vì mình thấy sai rồi. Thế cho nó đã bị cái vọng động chia ra thành hai. Thế là cái thấy sai. Không biết tôi rõ nghĩa không? Chị em nhận được không? Đấy. Thế cho nên rằng cái thấy của mình bây giờ không thể gọi là diệu tịnh minh tâm được nữa. Bởi vì mình đã thấy ra hai, tức là vọng kiến. Đã gọi chữ kiến là thấy thì tức là có vọng tâm, vọng cảnh rồi. Mà đã có vọng rồi thì không phải là diệu tịnh minh tâm nữa. Mà chúng mình đặt ra cái câu hỏi phải mới không phải thì tức là cái người đang ở trong hai tướng. Phải con mắt Phật cho thì mới thấy là không hai. Bây giờ thành ra mình thấy có ông Văn Thù đứng đấy mà lại hỏi có phải Văn Thù hay không phải Văn Thù. Ấn cái con mắt mà thấy cái mặt trăng nó lóe thì về thành ấy mới hỏi có phải mặt trăng hay không phải mặt trăng, phải không? Thì cũng như thí dụ như ông Văn Thù ông đứng trước cái gương thì có cái bóng ở trong cái gương đó, thế thì người ta mới chỉ cái bóng, người ta bảo có phải Văn Thù không. Nếu bảo là phải được không, đây là cái bóng làm sao là Văn Thù được. Nhưng mà bảo không phải Văn Thù được không, bởi vì cái bóng của ông Văn Thù chứ không phải bóng nào khác. Đấy. Vì vậy cho nên người ta mới thành cái câu hỏi phải và không phải. Bởi vì đứng trước cái gương có cái bóng. Đấy. Thế thì ở đây định đấy, bây giờ cũng thế. Chúng mình đang là diệu tịnh minh tâm duy nhất bất nhị. Mà bây giờ thành đã có cái tinh thần và vật chất, có cái thấy và có cái cảnh mình đang thấy. Tinh thần và vật chất. Cho nên mới phải đặt ra cái câu hỏi, cái tinh thần với cái vật chất này nó có phải là diệu tịnh minh tâm không? Ở trên thì nói cái tinh thần và vật chất nó là cái gì? À, thì bây giờ đáp là cả tinh thần lẫn vật chất đều là diệu tịnh minh tâm. Nếu mà biết cái tinh thần với vật chất đều là diệu tịnh minh tâm, đã, thì nghĩa là nó toàn chân, không có chia ra làm hai là chân với vọng nữa. Thì không phải nói cái vọng tâm đây nó là cái gì. À, bởi vì nó chính là cái diệu tịnh minh tâm. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra thì là nhận ra được thôi. Đấy, để đáp câu hỏi của ông Văn Thù. Thế gian mê muội chia ra làm vật chất với tinh thần. Nhưng mà thật ra chỉ có một cái tâm của mình mà thôi. Như vừa nói ban nãy, mê muội thấy ra hư không, kết ám lại mà thành có đất nước gió lửa. Vậy hư không đất nước gió lửa vật chất chính là tại chúng ta mê muội kết ám mà thấy ra chứ đâu có thật. Cho nên gọi là hoa đốm ở hư không. Còn thể chất chính là chỉ có một cái chân tâm bản tánh của chúng ta thôi, là cái bồ đề diệu tịnh minh tâm.
Cái chỗ đoạn vừa rồi thì Phật nói thì là đã đủ rồi, sao Ngài Văn Thù Ngài đứng lên để coi như là Ngài thưa lại Phật, thì nghĩa đó làm sao, kính lễ thầy ạ.
Thế cho nên ông Văn Thù mới phải bước ra.
Nhưng mà Phật đã nói, kính bạch thầy, Phật nói rằng là Phật là người nói chân thật.
Phật chưa giảng, Phật mới nói rằng thì là ta là Pháp Vương, ta nói sự thật đây, các ông lắng nghe đừng sợ hãi.
Dạ.
Thế là ông Văn Thù mới bước ra.
Dạ.
Để ông có hộ cho mọi người.
Dạ.
Ông bước ra ông làm gì?
Kính bạch thầy, thì ông đi thưa để cho rõ cái nghĩa để Phật trả lời. Nhưng mà ý con hỏi rằng đến cái chỗ này sao ngài Văn Thù ngài lại bước ra ngài thưa kính bạch.
Thì ông Văn Thù ông thấy cái bọn kia ngơ ngác sợ hãi, thế cho nên ông mới an ủi, ông mới thương xót bốn chúng, ông mới ra ông mới bạch Phật nè. Ông A Nan ấy thì chỉ hỏi rằng cái vọng này nó là cái gì nè, cái thân tâm hư vọng này nó là cái gì, nhưng mà không minh định rõ đấy. Cho nên đây ông Văn Thù mới bạch ra vọng là ở cái chỗ chia hai đấy. Thế cho nên ông mới hỏi cái thấy vật tượng và cái thấy vốn nó là vật gì đấy. Ông A Nan thì chỉ phân biệt được cái Phật thì bảo con nhận cái tánh thấy là cái chân thật mình đang bát ngát ở trước mắt con kia là con. Còn cái hư vọng này Phật bảo con vứt đi, cái thân với cái tâm hư vọng này. Tuy ông A Nan cũng gọi thân với tâm, nhưng mà gói ghém vào cái nghĩa nó là cái hư vọng phải vứt đi. Để ông A Nan là nắm lấy cái nghĩa nó là cái hư vọng phải vứt đi. Ông A Nan chỉ nhận ra con nó là cái hư vọng. Ở đây ông Văn Thù minh bạch ra các vật tượng và cái thấy, tức là cái phần tinh thần và cái phần vật chất đấy. Cái gốc vô minh của chúng mình là tách cái diệu tịnh minh tâm ra làm hai, vật chất và tinh thần. Thế cho nên ông đem hai. Vậy thì hai cái ấy vốn nó là cái gì? Ông nói chữ vốn là cái gì? Xin Phật chỉ cần giảng một cái chỗ ấy thôi thì là nó bật ra hết. Cho nên ông Văn Thù ông ra ông hỏi, mà phải ông Văn Thù mới hỏi nổi cái câu này. Cho nên ông A Nan thì là thuộc về trí tuệ thanh văn, còn ông Văn Thù mới là trí tuệ đại thừa, là căn bản trí mới hỏi được cái câu này. Cho nên ông Văn Thù phải bước ra sân khấu.
Trong đây không có cái việc phải hay là không phải, đó là dùng thí dụ. Bây giờ Phật giải nghĩa và nói tiếp.
Phật bảo cũng như vậy, tánh thấy nhiệm màu sáng suốt cùng với các thứ sắc không vốn là tâm tánh vô thượng bồ đề.
Phật bảo cũng như vậy, cái tánh thấy nhiệm màu sáng suốt, tức là cái phần tinh thần, với các thứ sắc không, là các thứ tiền cảnh vật chất. Cái tinh thần với cái vật chất, cả hai cái vốn gốc là tánh vô thượng bồ đề. Chỉ có cái chân tâm của mình thôi.
Cái Phật nói thẳng, rồi bây giờ giải nghĩa, con nói tiếp.
Như mặt trăng thứ hai, thật là mặt trăng hay không phải mặt trăng? Văn Thù, chỉ có một mặt trăng thật, ngoài ra không có cái gì phải mặt trăng hay không phải mặt trăng.
Như mặt trăng thứ hai, thật là mặt trăng hay không phải là mặt trăng? Mặt trăng thứ hai là cái mặt trăng mà chúng ta nhìn lên trời, rồi chúng ta lại lấy ngón tay chúng ta ấn vào con mắt, cho nên nhìn cái mặt trăng ở trên trời thấy nó thêm một cái vòng lóe ở bên cạnh nữa. Thế cái mặt trăng mà cộng với cái vòng mình, cái vòng lóe ấy gọi là mặt trăng thứ hai. Thế thì cái mặt trăng thứ hai ấy có phải là mặt trăng thật không? Nói là phải cũng không được, bởi vì mặt trăng thật nó làm gì có cái vòng lóe. Mà nếu nói không phải là mặt trăng cũng không được, bởi vì thật chính là cái mặt trăng thật, chỉ tại mình lấy ngón tay ấn con mắt mà thấy là cái lóe thôi.
Nhưng mà cái hình ảnh mình thấy khác đi. Đấy, cũng như thầy nói với chị em đó, chúng ta trông một cái hoa, mắt mình thấy cái hoa như hiện tại, nhưng cái mắt con cua đó nó cũng thấy cái hoa ấy, nhưng mà nó lại thấy một cái hình khác. Đấy, thế thì gọi là cái hoa thứ hai, chứ không phải cái hoa khác. Đấy, thì đây cũng vậy, vẫn là mặt trăng ấy. Cho nên đây Phật Kinh định lại, mình vẫn nhìn cái mặt trăng ấy, chỉ có một mặt trăng thôi, không có cái gì khác cả. Chỉ bởi vì tay ấy ông ấn mà ông nhìn nó ra thành cái khác, chứ không phải là có cái mặt trăng thứ hai. Thế bây giờ con hợp pháp và việc của mình ra sao? Cả vật chất đều là cái tâm của ông đấy thôi. Thế thì cái tâm của ông bây giờ mà ông lại thấy một nửa nó là tinh thần, nửa kia nó là vật chất, cái đó là ông lóa mắt. Ông lóa mắt, ông thấy là như vậy, chứ sự thật ra chỉ có một. Cả tất cả chỉ là cái tâm của ông thôi, chứ không có cái gì ở đâu bên ngoài chạy vào cả. Thì tinh thần cũng là tâm ông, mà vật chất cũng là tâm ông. Ông lóa mắt mà ông thấy ra là thành hai đấy. Đấy, cho nên gọi là phải hay không phải cũng không được. Văn thù chỉ có một mặt trăng thật thôi, ngoài ra chẳng có cái gì phải mặt trăng hay không phải mặt trăng cả. Đấy. Tới đây cái văn nghĩa của bài này chị em nhận cả rồi nhé. Có ai ngờ cái gì nữa thì nói. Con nói tiếp.
Vậy nay các ông phát minh đủ thứ, thấy nghe và trần cảnh đều là vọng tưởng, cho nên không thể ra khỏi những luẩn quẩn phải hay không phải. Nếu biết tất cả đều là chân tịnh diệu giác, liền hết những rắc rối chỉ được hay không chỉ được.
Nay ông phát minh đủ thứ, nào thấy, nào nghe. Ở thấy thì lại có sắc tướng, nghe thì lại có âm thanh. Đấy, thế là chia ra mặt tinh thần thì thấy thì nghe, mặt vật chất thì có âm thanh sắc tướng là trần cảnh. Đây đều là vọng tưởng. Cái chân tâm của mình ấy, nó không có chia ra làm hai. Mà bây giờ ông theo nghiệp báo, ông có cái mắt, cái tai, nó biết thấy, biết nghe. Đấy, thành cái tánh Phật của ông bây giờ sử dụng qua cái nghiệp báo của ông, nó mới có cái mắt, cái tai. Thế rồi từ cái mắt nó lại thấy ra cảnh, ánh cảnh, những các cái hình ảnh, hình tướng, sắc tướng. Từ cái tai nó lại nghe ra các âm thanh. Đấy, ông phát minh ra đủ thứ, nghĩa là còn cái mũi, nó đối với mũi, nó khởi lên mùi thơm, mùi hôi. Cái lưỡi ấy, đấy, thì nó lại khởi ra cái ngọt, cái chua. Cái thân ấy, nó lại khởi ra cái nóng, cái lạnh. Thế là ông có cái nghiệp báo, có cái thân này, có sáu giác quan, cho nên bây giờ ông phát minh ra đủ thứ đều là vọng tưởng, là cái chánh báo với y báo của ông, chứ không phải là sự thật. Thế cho nên bây giờ ông ở trong những cái vòng luẩn quẩn, nào là suy nghĩ cái này phải, cái kia không phải. Nếu ông biết tất cả đều là chân tịnh diệu giác, thì ông không mọc ra những các cái suy nghĩ vẩn vơ, đặt ra những cái câu hỏi, những cái băn khoăn, những cái nghi ngờ, những cái câu hỏi đó. Đấy, bởi vì ông phát minh ra đủ thứ, cho nên nó mới mọc ra đủ chuyện. Mà rồi ông rơi vào những cái luẩn quẩn. cũng như chúng ta đó, nào nhẫn vòng hoa hột xuyến đấy thì đều đủ thứ. Đó là cái ông thợ vàng ông ấy bày ra, phải không? Chứ thật ra thì chỉ có vàng thôi. Đấy, ông bày, cái người thợ người ta bày đặt đó, thứ chỉ có một chất vàng mà thôi. Vậy thì cả pháp giới đây chỉ có một cái tâm tánh A-di-đà của mình mà thôi. Đấy, cái tánh vô lượng quang, nó lại vô lượng thọ, là tánh ở Phật gọi là diệu giác minh. Đấy, nó ở khắp pháp giới cho nên gọi là vô lượng quang. Đấy, nó thường trụ suốt mười phương khắp ba đời, cho nên chỉ có một cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Hệ sống với nó ấy, thì vô biên công đức, mà hệ buông nó ra ấy, thì con đường sanh tử cả đủ thứ hiểm nạn nguy hiểm. Thật ra chỉ có một cái tánh A-di-đà ấy viên minh ở khắp pháp giới. Nay bọn chúng mình ấy mê muội thấy ra là hư không, thế rồi lại kết ám lại, rồi tự thấy ra nào đất nước gió lửa. Đấy, thế rồi lại theo nghiệp báo có cõi trời, cõi người, cõi bằng xanh, cõi quỷ thú, cõi địa ngục, bao nhiêu thứ các cảnh trình bày ra. Đấy, thế bởi vì bây giờ sống trong không biết bao nhiêu thứ mà kể, cho nên mới cùng nhau mở ra cả hàng trăm vấn đề. Trường học mọc ra như nấm, mở ra cả trăm môn học, phải không? Học môn này, học môn kia, mà đã tìm được ra chân lý chưa? Đã cùng nhau thỏa thuận để thấy cái sự thật chưa? Cái đấy cái này phải, cái kia không phải, cứ thế mà hỏi với nhau. Mở ra cả hàng trăm môn học. Nếu mà như ông Phật, đấy, như Phật với các Bồ Tát mà nhập định thì thấy được sự thật, tất cả chỉ có một cái tánh A-di-đà, cái tánh, cái thường trụ diệu minh, diệu chân như tánh của chúng mình. Nếu biết là chỉ có một cái tánh A-di-đà thôi là bản thể của tất cả đấy, thì có một việc cứ rũ sạch vạn duyên, nhất tâm một chữ Nam Mô quay trở về, ấy thế thì sẽ thành Phật, ấy thế thì sẽ thấy được sự thật, tìm ra chân lý thì sẽ thành Phật. Mà một khi mà thành Phật thì có cái khả năng như ban nãy vừa nói đấy, một đầu lông trùm khắp cả mười phương quốc độ, tức là sẽ được như Đức Quán Thế Âm ngồi đấy mà độ cho tất cả pháp giới chúng sanh. Đứa nào nạn nước thì cứu khỏi chết đuối, đứa nào nạn lửa thì cứu khỏi chết bỏng, sẽ có khả năng độ tất cả chúng sanh. Để như Đức Phật A-di-đà thành lập từ cõi An Lạc để độ, để tiếp dẫn pháp giới hữu tình, bảo đảm cho tất cả thành Phật. Đấy, nếu mà biết tất cả chỉ có một tánh A-di-đà thì cứ rũ sạch vạn duyên trở về. Nam-mô nghĩa là quay về, trở về, thì đi cái con đường thẳng đó thì nhận ngay được cái sự thật, sẽ thành Phật và có vô biên khả năng.
Khi mà Đức Phật bảo Ngài A-nan chỉ cái tánh thái á, thì Ngài A-nan nói, Ngài A-nan chỉ ra không được, mà Ngài A-nan còn nói là tất cả những hàng hữu học sơ tâm thanh văn cùng các vị Bồ Tát cũng không chỉ ra được, huống chi là Ngài A-nan. Thì con không biết là vì sao mà tất cả các vị Bồ Tát thanh văn và hữu học cũng không chỉ ra được cái tánh thái con.
Bởi vì nó không hình không tướng, làm sao lấy ngón tay mà chỉ? Mà nó lại ở khắp cả pháp giới mà nó không hình không tướng. Con chỉ chỗ này hay con chỉ chỗ này hay con chỉ chỗ nào?
Dạ.
Thế cho nên chẳng những thanh văn chúng con mà ngay các Bồ Tát cũng, ông nói cái nếu mà nó không phải tánh thấy, làm sao con thấy được cái chuông?
À, nhưng bây giờ phẫu, tiếng chữ Nho gọi là phẫu, nghĩa là tách nó ra, tách nó ra. Ừ, như là các ông bác sĩ mà mổ xẻ để mà mổ cái chuông này ra mà lấy được cái tánh thấy để viên ra để chỉ. Đây là cái tánh thấy, đây là cái chuông, thì các Bồ Tát cũng không làm được, huống chi là con sao con làm được. Tức là ngay cái câu này ông đã ngậm ý là ở cái chuông có cái tánh thấy.
Có nghĩa là ngay cái vọng tức là có cái chân mà mình không có thể tách ra được.
Mình không tách được ra mà thôi. Chớ mà trong cái chuông này có cái tánh thấy, mà chỉ có điều là không thể mà tách cái tánh thấy riêng cái chuông ra. Tại sao không tách được? Dạ. Bởi vì cái tánh thấy nó là bản thể. Nếu mà tách ra thì đâu còn cái gì là cái chuông.
Con kính Phật tinh thầy, thầy cho con thưa một câu nữa là ở góc phần đầu của kiến tinh bất nhị á, con kính Phật tinh thầy.
Kiến tinh bất nhị.
Dạ.
Ừ.
Dạ, con xin đọc. Thế thì làm sao Đức Phật, Đức Như Lai trước kia lại hỏi vạn vật thấy được con, xin Phật rủ lòng đại từ chỉ bày cho con chữa chỗ chưa ngộ. Thì ở cái câu này á là ở cái kiến tinh chân ngã đó con kính Phật thầy.
Ừ.
Dạ. Thì Phật có nói á là cái thấy và toàn phần và vật. Cái thấy thì nó riêng là cái thấy, nếu mà nó sang lộn với vật á thì không thể thành lập được.
Nếu cái vật mà thấy được ông đây này, ở trong cái bài chân ngã ở đoạn cuối đó, thầy đọc nếu cái thấy là vật, đương khi ông thấy vật, vật cũng thấy ông, thế thì thể tánh xen lộn, ông cùng tôi và cả thế gian không thành lập được. Đấy, thì Phật minh bạch, Phật nói là vật chất không có thấy được tinh thần. Nếu mà vật chất mà thấy được tinh thần thì vật chất chính là tinh thần rồi, thì thế gian này không có ai, không có cái chuyện phân chia. À, không có phân chia là cái thấy khác, cái cảnh khác nữa. Tôi với ông và cả thế gian không thành lập được. Thì trên Phật tuyên bố thế. Mà bây giờ Phật lại bảo ông ấy rằng cái thân này là vọng thân, vọng tâm, vọng thân. Nó đã là vọng thì nó là vật, chứ nó không phải là con nữa rồi. Mà nếu nó là vật thì rõ ràng cái vật ấy nó thấy được con. Thế thì nó trái với cái câu này của Phật.
Còn ở giữa đó con kính Phật thầy, con xin đọc. Chẳng những hàng hữu lậu sơ học thanh văn chúng con, mà các Bồ Tát cũng không thể ở nơi muôn vật chỉ ra cái thấy.
Rồi
tất cả vật riêng có tự tánh.
Yeah.
Con xin thầy giảng cho con cái chữ rời tất cả vật riêng có tự tánh.
Bây giờ cái chuông đây, con nhìn cái chuông đấy, thì không có Bồ Tát không thể nào chỉ được cái thấy, rời được cái chuông này ra mà riêng có một cái thấy nó đứng bên cạnh, không thể nào tách được một cái thấy ra khỏi cái chuông này, không làm được cái việc đấy. Không thể nào mà chỉ được cái thấy, rời cái chuông đấy, riêng có một cái thấy riêng đứng bên cạnh cái chuông này. Rồi bây giờ con hỏi gì?
Cho nên không thể ra khỏi những luẩn quẩn phải hay không phải, có nghĩa là phải hay không phải ở đây là sao?
Đấy, phải hay không phải là trên ông mới vừa mới hỏi đó. Cái nó phải là cái diệu tịnh minh tâm, hay nó không phải. Đấy, nó phải là cái tánh thấy, chỉ cái cây là cái cây hay là không phải là cái tánh thấy hay không phải là tánh thấy. Đấy, những cái rắc rối ấy. Ông nhận lấy cái chân tâm của ông, thế là ông không có rắc rối gì cả. Phải mới không phải, chỉ được mới không chỉ được, không có đôi thôi gì hết.